Express.
Tối ngày 4 tháng 8, Thủ tướng Israel triệu tập các lãnh đạo an ninh dự cuộc họp khẩn trước lo ngại Iran có thể tấn công bất cứ lúc nào. Trong khi đó, bên phía Iran, bất chấp nỗ lực ngoại giao từ Mỹ và các nước Ả Rập, nước này tuyên bố họ không quan tâm liệu đòn trả đũa lần này có châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hay không. Sau cái chết của lãnh đạo Hamas và chỉ huy cấp cao Hezbollah, căng thẳng chiến sự Trung Đông được đẩy lên thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel. Cả thế giới đều hướng về khu vực Trung Đông và lo sợ một cuộc chiến tranh toàn diện có thể xảy ra. Nhưng vì sao vụ ám sát lãnh đạo Hamas, một lực lượng của Palestine, lại là nguồn cơn dẫn đến nguy cơ đụng độ trực tiếp giữa Iran và Israel? Để hiểu rõ được bản chất của cuộc chiến đang được dự báo này, chúng tôi sẽ đi qua 4 câu hỏi chính. Thứ nhất, mối quan hệ của Iran và Israel như thế nào ở giai đoạn nhà nước Do Thái mới hình thành? Thứ hai, vì sao Iran và Israel lại trở thành kình địch? Thứ ba, vì sao cái chết của thủ lĩnh Hamas và chỉ huy cấp cao Hezbollah lại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh khu vực? Và câu hỏi cuối cùng, điều gì có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện? Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Để trả lời cho câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng quay trở lại thế kỷ 19, giai đoạn chủ nghĩa Zionism hay còn được gọi là Phục quốc Do Thái được hình thành. Người Do Thái lưu lạc khắp nơi trên thế giới bắt đầu di cư về Palestine với mục tiêu chính là lập một quốc gia Do Thái tại vùng đất này. Năm 1948, Liên Hợp Quốc quyết định phân chia Palestine thành hai quốc gia, một cho người Do Thái, chính là Israel bây giờ, và một cho người Ả Rập, là nhà nước Palestine. Quyết định này bị người Ả Rập phản đối mạnh mẽ. Họ cho rằng nó không công bằng và không chấp nhận một phần lãnh thổ của mình bị chia cắt. Mâu thuẫn đó gây ra nhiều xung đột mang tính chính trị, đến nay vẫn chưa được hóa giải, mà cụ thể là xung đột giữa Israel và Palestine. Tuy người Ả Rập phản đối mạnh mẽ, nhưng Mỹ và các nước phương Tây vẫn hỗ trợ quân sự, kinh tế và chính trị để Israel xây dựng bảo vệ quốc gia mới của mình. Mỹ cũng là quốc gia đầu tiên công nhận Israel ngay sau khi tuyên bố độc lập. Sự công nhận ngoại giao và hỗ trợ từ Mỹ cùng các nước phương Tây đã giúp Israel củng cố vị thế quốc tế từ đó đến nay. Tuy nhiên, Israel luôn lẻ loi tại Trung Đông vì nhiều lý do. Các quốc gia Trung Đông khác ủng hộ người Palestine và coi các chính sách của Israel ở các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là áp bức. Israel cũng là một quốc gia Do Thái giáo nằm cô độc giữa các nước Hồi giáo khác trong khu vực. Quan trọng hơn hết, Israel kiểm soát Jerusalem, thánh địa quan trọng của ba tôn giáo lớn là Hồi giáo, Do Thái giáo và Kitô giáo. Nhiều nước coi việc này là một sự xúc phạm đối với cộng đồng Hồi giáo. Vậy Iran ở đâu trong bối cảnh này? Dưới chế độ quân chủ độc tài, Iran lúc này là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo thứ hai công nhận Israel vào năm 1950 sau Thổ Nhĩ Kỳ. Trong giai đoạn này, Iran và Israel trở nên thân thiết dựa trên các hợp tác chặt chẽ về mặt quân sự, công nghệ, nông nghiệp và dầu khí. Iran khi đó coi Israel là cánh cửa để nhận được sự ủng hộ và tài trợ lớn từ Mỹ. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, việc Iran công nhận nhà nước Israel thời điểm đó nhằm bảo vệ tài sản của nước này tại Israel, có khoảng 2.000 công dân Iran đang sinh sống tại đây. Nhiều người trong số đó bị quân đội Israel tịch thu tài sản. Còn về Israel, đứng trước hàng loạt những bất lợi để hòa bình với các nước láng giềng, nhà nước này thúc đẩy mối quan hệ với các quốc gia phi Ả Rập ở rìa Trung Đông, mà Iran và Thổ Nhĩ Kỳ là những ví dụ thành công nhất. Dù được xem là có mối quan hệ thân thiết, nhưng các chuyên gia đánh giá sự hợp tác giữa Israel và Iran trong giai đoạn này là giai đoạn hòa bình lạnh lùng. David Menashri, chuyên gia về Iran tại Đại học Tel Aviv, viết trên trang web của Trung tâm Wilson Mỹ cho rằng Israel cần Iran hơn là Iran cần Israel, bởi vì Trung Đông là một nơi tương đối khó chịu đối với Israel. câu hỏi số 2, đang làm bạn, vậy vì sao Iran và Israel lại hóa thù? Mối quan hệ được cho là hòa bình lạnh lùng này bắt đầu chuyển hướng sau một sự kiện nổi tiếng vào năm 1979, Cách mạng Hồi giáo Iran. Cuộc cách mạng này đã làm thay đổi căn bản chính sách đối ngoại của Iran. Đây cũng là mấu chốt khiến cho Iran quay lưng với Israel. Trước cách mạng, Iran vốn có mối quan hệ thân thiết với các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ và Israel. Tuy nhiên, khi chuyển sang chế độ Hồi giáo cách mạng, chính quyền mới thiết lập một nhà nước Hồi giáo, chống lại ảnh hưởng của phương Tây và các đồng minh trong khu vực, bao gồm cả Israel. Tư tưởng cách mạng này xem Israel như một công cụ của chủ nghĩa đế quốc phương Tây tại Trung Đông và là mối đe dọa đối với các quốc gia theo Hồi giáo. Chính quyền mới của Iran ủng hộ quyền tự quyết của người Palestine và coi Israel là kẻ thù chính trong khu vực. Bên cạnh các chính sách ngoại giao thù địch, việc Iran phát triển chương trình hạt nhân cũng là một trong những yếu tố làm gia tăng căng thẳng. Israel coi đây là mối đe dọa trực tiếp đến sự tồn tại của mình. Từ đây, mối quan hệ vốn êm đẹp trở nên căng thẳng. Câu hỏi tiếp theo, vì sao cái chết của thủ lĩnh Hamas và chỉ huy cấp cao Hezbollah lại là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh toàn khu vực? Nói một cách dễ hiểu thì lực lượng vũ trang Hồi giáo Hamas của người Palestine và Hezbollah của Liban đều là những tổ chức được hậu thuẫn bởi Iran và nước này có thể hành động trả đũa bằng việc phát động chiến tranh. Tuy nhiên, Israel cũng đã ám sát nhiều quan chức Iran cũng như các nhóm Hồi giáo thân Iran tại Trung Đông. Nguy cơ xung đột trực diện giữa hai nước chỉ lớn hơn nhiều kể từ tháng 10 năm ngoái, thời điểm Israel phát động cuộc chiến tranh nhằm tiêu diệt Hamas ở dải Gaza. Trước khi xem Iran là kẻ thù lớn, Israel đã phải đối diện với sự thù hằn đến từ các quốc gia Ả Rập khác như Syria, Iraq, Liban và Yemen. Đặc điểm chung của các quốc gia này là đều xem Israel là kẻ thù số một. Các quốc gia Ả Rập không đồng tình việc xuất hiện một nhà nước Do Thái trên đất Palestine. Sau cuộc cách mạng Hồi giáo, Iran bắt đầu ủng hộ các nhóm vũ trang chống lại Israel. Có thể kể đến như Hamas của Palestine, Hezbollah của Liban, Houthi của Yemen và nhiều nơi khác. Nước này tăng cường nỗ lực tạo dựng và gia tăng ảnh hưởng khắp Trung Đông thông qua các nhóm ủy nhiệm mà mình hậu thuẫn. Iran gọi đó là trục kháng chiến. Cả Iran và Israel đều luôn tìm cách để củng cố quyền lực và sức ảnh hưởng của mình tại Trung Đông từ những năm cuối thế kỷ 20 cho đến nay, khiến cho mối thâm thù giữa hai nước này ngày càng sâu đậm. Tháng 4 vừa rồi, sau khi Iran phóng hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel, cuộc tấn công đáp trả của Israel khiến cuộc xung đột leo thang mạnh mẽ trở lại. Lúc bấy giờ, lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai quốc gia cũng bùng lên. Nhưng cuối cùng đã không xảy ra. Giờ đây, nỗi lo sợ về một cuộc chiến tranh khu vực đã quay trở lại sau những lời thề trả đũa từ các lãnh đạo Iran. Hôm 5 tháng 8, Ngoại trưởng Israel cho biết Iran đã thông báo quyết định tấn công Israel. Giới chức Mỹ nhận định Iran có thể tấn công trong vòng 48 giờ tới. Một số bên lo ngại nước này có thể hiệp đồng tập kích cùng các nhóm vũ trang thân cận như Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và một số đơn vị dân quân ở Syria, Iraq. Câu hỏi cuối cùng, vậy điều gì có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh toàn diện? Dù căng thẳng leo thang, một cuộc chiến tranh toàn diện vẫn có thể không xảy ra vì một vài hạn chế quan trọng trong khả năng của Iran và Israel. Những hạn chế này không chỉ được xác định bởi các cân nhắc về chính trị và địa chiến lược, mà còn bởi sự cân bằng quân sự giữa hai bên. Theo đánh giá của các chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, có trụ sở tại Anh, mặc dù cả hai bên đều có các cơ sở phòng thủ tương đối lớn, nhưng về mặt cấu trúc, mỗi quốc gia đều tập trung lực lượng của mình ở những mặt khác nhau. Không bên nào sở hữu đủ năng lực quân sự để chiến đấu trong một cuộc xung đột kéo dài, trực tiếp với bên kia. Các chuyên gia nhận định, hai quốc gia này chủ yếu định hình lực lượng vũ trang của mình không phải để chiến đấu với nhau, mà để phục vụ các mục tiêu chiến lược rộng lớn hơn. Israel là để bảo vệ lãnh thổ và biên giới của mình khỏi các nước láng giềng thù địch, bao gồm các hoạt động tiến công. Còn Iran là để bảo vệ chính phủ của mình và tham gia vào các cuộc xung đột của đồng minh. Một yếu tố nữa, không quân Israel đã chứng minh được khả năng thực hiện các cuộc tấn công chính xác ở tầm xa. Tuy nhiên, để tấn công sâu vào Iran sẽ là một thách thức. Về phía Iran, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và các loại máy bay không người lái tạo thành trụ cột chính trong chiến lược của nước này. Về mặt lý thuyết, kho vũ khí của nước này cho phép Iran tấn công sâu vào đối thủ. Năm 2022, Tổng Tư lệnh Trung ương Mỹ ước tính Iran sở hữu tới 3.000 tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, tỷ lệ vũ khí có khả năng vươn tới Israel vẫn chưa rõ. Các cuộc tấn công gần đây của Iran và Israel đã cho thấy những hạn chế của hệ thống tên lửa nước này. Những đặc điểm về mặt năng lực quân sự này có thể ngăn cản xung đột leo thang như hồi tháng 4. Bên cạnh năng lực thực sự của hai bên, nỗ lực ngoại giao quốc tế cũng đang góp phần quan trọng trong việc kiềm chế tình hình. Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ triệu tập nhóm an ninh quốc gia của mình để thảo luận về các diễn biến ở Trung Đông. Ông cũng dự kiến nói chuyện với vua Abdullah đệ nhị của Jordani một ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Jordani đến Tehran để họp với người đồng cấp Iran. Jordani là một đồng minh thân cận của phương Tây và đã giúp đánh chặn tên lửa máy bay không người lái của Iran vào tháng 4 trong một cuộc tấn công trả đũa giữa Iran và Israel. Hôm Chủ nhật, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi các bên kiềm chế, cho biết đang thảo luận về nhu cầu cấp thiết về việc hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông. Còn tướng Michael Ikurila, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Mỹ đã tới Israel vào thứ Hai để hoàn tất việc phối hợp với quân đội nước này trước khả năng bị trả đũa từ Iran. Đánh giá về tình hình hiện tại, tiến sĩ Ibrahim, phó giáo sư về giải quyết xung đột quốc tế tại Viện Nghiên cứu sau Đại học Doha cho biết, tình hình hiện tại dường như khác với hồi tháng 4. Iran có thể đã chuẩn bị cho một cuộc xung đột diện rộng.
Tôi nghĩ rằng từ những cái tuyên bố chính thức của Iran, chúng ta có thể thấy được là vào thời điểm này, Iran không thực sự quan tâm đến việc xảy ra một cuộc chiến tranh mở rộng và cũng không quan tâm đến những cái nỗ lực ngoại giao can thiệp từ bên ngoài. Có rất nhiều bằng chứng cho thấy cách phản ứng của Iran hiện tại khác bản chất so với những gì họ đã làm hồi tháng 4. Iran cam kết sẽ trả thù Israel một cách công khai. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm rất gần với một cuộc căng thẳng khu vực nghiêm trọng. Mặc dù có sự bất đồng giữa chính quyền Mỹ và chính phủ Israel, Mỹ vẫn cam kết tham gia và bảo vệ nhà nước này, đáp trả lại những tuyên bố này của Mỹ. Iran nói rằng họ vẫn sẽ trả thù Israel bằng mọi giá.
Đồng quan điểm, Aaron Miller, thành viên cấp cao tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế và cựu chuyên gia đàm phán Trung Đông của Bộ Ngoại giao Mỹ, tin rằng khu vực này đang tiến gần đến một cuộc leo thang có thể dễ dàng vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hai điều cần theo dõi trong thời gian sắp tới. Thứ nhất, phản ứng của Iran sẽ như thế nào? Rõ ràng nó sẽ vượt xa những gì Iran từng cố gắng làm hồi tháng 4. Thứ hai là cách mà Israel sẽ phản ứng. Hiện tại có nhiều điều không chắc chắn về cả hai, nên rất khó dự đoán cái tình hình sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ phải chờ và xem, nhưng tôi vẫn giữ mọi lo ngại của mình về việc chúng ta đang tiến gần hơn đến một cuộc chiến tranh mở rộng hơn bao giờ hết.
Dù khả năng xung đột bị đẩy lên thành một cuộc chiến tranh trực tiếp giữa Iran và Israel có thể bị chững lại vì một số yếu tố. Tuy nhiên, vẫn chưa có gì là chắc chắn bởi tình hình sẽ còn phụ thuộc phần lớn vào quyết định của từng bên. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay.